Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 31 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Trả lời phỏng vấn của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Mai Huyền, Phó trưởng khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên về lựa chọn và đeo khẩu trang đúng cách nhằm phòng tránh dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona.
Đảng bộ các phường Đồng Quang, Cam Xá, Trương Vương tổ chức trao huy hiệu đảng đợt 3 tháng 2 cho các đảng viên thuộc đảng bộ.
Hệ thống các ngân hàng sôi động các giao dịch đầu năm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Những thắng lợi vĩ đại trong 90 năm qua kể từ ngày có đảng lãnh đạo là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của đảng và sức mạnh to lớn của nhân dân ta. Tự hào về đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo đảng, xây dựng đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 1 năm 2020, Phòng Y tế thành phố Thái Nguyên có công văn số 05 CVIT về việc tuyên truyền phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, gửi Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố, Ủy ban nhân dân các xã phường thuộc thành phố. Nội dung công văn như sau. Căn cứ chỉ thị số 05 CTTTG ngày 28 tháng 1 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, thực hiện công điện hỏa tốc số 121 CDTTG ngày 23 tháng 1 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, công văn khẩn số 96 KCB DG KSNK ngày 24 tháng 1 năm 2020 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, công văn hỏa tốc số 224 UBND KGVX ngày 24 tháng 1 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV gây ra, công văn số 168 SITNVI ngày 29 tháng 1 năm 2020 của Sở Y tế Thái Nguyên về việc tuyên truyền phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc và một số quốc gia khác, trong đó có Việt Nam. Đây là dịch bệnh truyền nhiễm cấp tính, nguy hiểm do virus corona biến chủng gây ra. Bệnh lây truyền từ người sang người qua đường tiếp xúc gần hoặc nước bọt và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cũng như vaccine phòng bệnh. Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung về các biện pháp phòng chống bệnh viêm phổi cấp do virus corona. Theo Bộ Y tế, virus corona, COV là một họ virus lớn gây bệnh từ cảm lạnh thông thường đến bệnh nặng, đe dọa tính mạng người bệnh như hội chứng hô hấp cấp tính nặng SARS-CoV năm 2002 và hội chứng hô hấp Trung Đông MERS-CoV năm 2012. Từ tháng 12 năm 2019, một chủng virus corona mới nCoV gây viêm phổi tại tỉnh Vũ Hán, Trung Quốc đã được xác định và hiện đang lây lan nhanh tại Trung Quốc. Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2020, trên toàn thế giới đã ghi nhận trên 9.800 trường hợp nhiễm nCoV. Riêng tại Trung Quốc, 5.974 trường hợp nhiễm nCoV, trong đó 213 trường hợp đã tử vong, đều tại Trung Quốc, và 1.239 người đang trong tình trạng nguy kịch. Tại Việt Nam, đã ghi nhận 64 trường hợp có triệu chứng sốt, có tiền sử đi về từ vùng có dịch, bao gồm 25 trường hợp đã được loại trừ nhiễm nCoV, 39 trường hợp tiếp tục theo dõi cách ly, bao gồm cả 2 trường hợp người Trung Quốc dương tính với nCoV đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Một đã điều trị khỏi, một trường hợp trong tình trạng ổn định. Theo các chuyên gia y tế, người nhiễm nCoV có các triệu chứng cấp tính, ho, sốt, khó thở có thể diễn biến đến viêm phổi nặng, suy hô hấp cấp, tiến triển và tử vong, đặc biệt ở những người có bệnh mãn tính, suy giảm miễn dịch. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vaccine phòng bệnh. Vì vậy, chủ yếu điều trị triệu chứng, phát hiện và xử lý kịp thời tình trạng suy hô hấp, suy thận và các tạng khác nếu có. Các ca bệnh nghi ngờ hoặc có thể đều phải được khám ở khu riêng tại bệnh viện, được lấy bệnh phẩm đúng cách để xét nghiệm đặc hiệu để chẩn đoán xác định bệnh. Ca bệnh cần nhập viện theo dõi và cách ly hoàn toàn. Theo Bộ Y tế, các biện pháp phòng bệnh hiện nay chủ yếu dựa vào vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, ngăn ngừa xâm nhập trường hợp có bệnh từ vùng dịch vào Việt Nam. Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp chủ động phòng chống bệnh do nCoV như sau. Tránh đi lại du lịch nếu đang có sốt, ho hoặc khó thở, đến ngay cơ sở y tế khi có các triệu chứng nghi ngờ, đồng thời chia sẻ lịch trình di chuyển của bạn với nhân viên y tế. Tránh tiếp xúc với người bị sốt, ho, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng. Khi ho hắt hơi, hãy che kín miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc tay áo. Sau khi sử dụng khăn giấy, bỏ vào thùng rác và rửa tay. Nếu có dấu hiệu ốm khi đi lại, du lịch, hãy thông báo cho nhân viên hàng không, đường sắt, ô tô và tìm đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Chỉ sử dụng các loại thực phẩm chín, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng, tránh tiếp xúc gần với các loại động vật nuôi hoặc hoang dã, đeo khẩu trang khi đi tới nơi đông người hoặc tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh. Ngoài ra, cần thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường như tăng cường thông khí nơi làm việc, nhà ở, trường học, cơ sở y tế bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa, thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong nhà bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác. Tăng cường sức khỏe bằng ăn uống, nghỉ ngơi sinh hoạt hợp lý, luyện tập thể thao. Nếu thấy biểu hiện của bệnh đường hô hấp cấp tính, phải thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, cách ly và điều trị kịp thời.
Thưa quý vị và các bạn, để phòng tránh dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona, thì việc lựa chọn và đeo khẩu trang đúng cách được xem là một trong những biện pháp rất cần thiết. Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới, khiến nhiều người dân hoang mang trong việc lựa chọn các loại khẩu trang. Để lựa chọn và đeo khẩu trang đúng cách nhằm chống lại loại virus này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Mai Huyền, Phó trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.
Thưa bác sĩ Nguyễn Thị Mai Huyền, hiện nay rất nhiều người quan tâm đến việc lựa chọn khẩu trang như thế nào để đảm bảo phòng chống virus corona. Bác sĩ có thể giới thiệu cách lựa chọn khẩu trang đảm bảo để người dân được biết.
Trước cái dịch corona virus mới lây dịch tại Trung Quốc thì để phòng chống bệnh corona virus mới thì đối với người dân thì thứ nhất là chúng ta không nên tập trung ở chỗ đông người, và chúng ta khi mà tại Việt Nam chưa có dịch thì chúng ta nên sử dụng khẩu trang y tế. Khẩu trang y tế này thì rất dễ mua ở các quầy thuốc. Và theo các chuyên gia y tế thì cái khẩu trang y tế này chỉ sử dụng một lần, và sau khi sử dụng thì chúng ta phải bỏ thùng an toàn có lắp đậy và chúng ta không tái sử dụng lại. Và để được mua khẩu trang y tế và thì người dân lên đến các quầy thuốc và trang thiết bị y tế mà đã được cấp phép của Sở Y tế và Bộ Y tế mua, thì chúng ta không nên mua ở những cái trang web. Đối với người dân Việt Nam là chỉ cần đeo khẩu trang y tế là đã, chúng ta đã phóng được những cái giọt bắn nước bọt lớn rồi. Khẩu trang N95 chỉ dùng cho những người dân khi đi vào vùng dịch, người bệnh đã được xác định là ca bệnh và những người tiếp xúc trực tiếp với người bệnh và nhân viên y tế tiếp xúc trực tiếp với người bệnh.
Hiện nay một số người dân cho rằng sử dụng khẩu trang N95 mới đảm bảo được việc phòng chống virus corona. Vậy theo bà điều này có đúng không?
Đối với người dân Việt Nam là chỉ cần đeo khẩu trang y tế là đã, chúng ta đã phóng được những cái giọt bắn nước bọt lớn rồi. Khẩu trang N95 chỉ dùng cho những người dân khi đi vào vùng dịch, người bệnh đã được xác định là ca bệnh và những người tiếp xúc trực tiếp với người bệnh và nhân viên y tế tiếp xúc trực tiếp với người bệnh.
Vậy bác sĩ có thể chia sẻ cách sử dụng khẩu trang như nào cho phù hợp và an toàn?
Để sử dụng khẩu trang y tế đúng cách thì chúng ta sẽ đeo mặt xanh này ra bên ngoài và mặt trắng vào trong, vì mặt xanh nó có tác dụng là chống thấm nước. Vì vậy khi chúng ta nói chuyện hoặc là những giọt nước bọt to sẽ không thấm qua được cái mặt xanh này được. Và còn trong mặt trắng này thì là nó có tính thấm ẩm, vì vậy khi nó thở ra thì hơi ẩm nó sẽ thấm vào mặt trắng và nó thoát ra ngoài. Để đeo khẩu trang đúng cách thì chúng ta dùng 2 dây khẩu trang và đeo vào 20 bàn tay. Tuyệt đối chúng ta không dùng tay để sờ mặt ngoài khẩu trang và chỉnh sửa khẩu trang, bởi vì làm như vậy sẽ vô tình là làm cho tay ta bị nhiễm bẩn và có thể là nhiễm tác nhân gây bệnh khác, và chính vì thế chúng ta sẽ phải gây bệnh cho chính mình và cho người xung quanh. Và khi tháo khẩu trang, chúng ta cũng tuyệt đối là chúng ta không dùng tay sờ vào mặt ngoài để tháo khẩu trang ra, và chúng ta phải dùng vào hai cái quai đeo ở tay, chúng ta tháo ra. Và sau khi tháo chúng ta cầm ra thì chúng ta bỏ vào thùng an toàn có lắp đậy. Và chú ý rằng là khi chúng ta tháo khẩu trang, chúng ta phải rửa tay bằng xà phòng với nước sạch.
Vâng, xin cảm ơn bà đã có những chia sẻ trên.
Thưa quý vị và các bạn, với những chia sẻ trên của thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Mai Huyền, Phó trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, thì sử dụng khẩu trang y tế 3 lớp hoặc 4 lớp đúng cách đã có thể đảm bảo được việc tránh sự lây truyền của virus corona. Người dân không nhất thiết phải sử dụng loại khẩu trang N95.
Tiếp tục chương trình sẽ là một số tin tức quan trọng khác. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020, chiều 30 tháng 1, Đảng bộ phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên trang trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 cho 33 đảng viên thuộc Đảng bộ. Dự buổi lễ có các đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên. Trong đợt 3 tháng 2, Đảng bộ phường Đồng Quang vinh dự có 33 đảng viên ưu tú được nhận huy hiệu Đảng. Trong đó có một đồng chí được nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 16 đồng chí được nhận huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ trao tặng huy hiệu Đảng, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên nhấn mạnh, việc trao tặng huy hiệu Đảng thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với những đóng góp cống hiến của các đảng viên cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây đều là những đảng viên trung kiên, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào cũng luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức, tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, nêu gương sáng cho các thế hệ trẻ học tập và noi theo, tiếp tục có những đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng, Bác Hồ đã giáo dục rèn luyện để đội ngũ cán bộ đảng viên được sống, học tập, lao động, cống hiến và trưởng thành. Hứa sẽ luôn tu dưỡng và rèn luyện, giữ gìn tư cách phẩm chất đạo đức, mãi mãi xứng đáng là người đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chiều ngày 30 tháng 1, Đảng bộ phường Cam Xá tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2. Dự buổi lễ có các đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, cùng các đồng chí đại diện các ban xây dựng Đảng của tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Đợt này, Đảng bộ phường Cam Xá có 24 đảng viên được nhận huy hiệu từ 30 đến 65 năm tuổi Đảng. Các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng đều có những đóng góp tích cực trong quá trình công tác. Sau khi về địa phương, tiếp tục có những cống hiến trên các lĩnh vực, là tấm gương tiêu biểu ở khu dân cư. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, đồng thời thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong năm 2019, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Nhân dịp đầu xuân năm mới, đồng chí kính chúc các đảng viên mạnh khỏe, luôn là tấm gương mẫu mực cho con cháu, đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Chiều 30 tháng 1, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự và trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 cho các đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường Trương Vương. Cùng dự và trao huy hiệu Đảng còn có các đồng chí Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên; Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Đợt này Đảng bộ phường Trương Vương có 24 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có 3 đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm và 50 năm tuổi Đảng, 16 đồng chí nhận huy hiệu 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng đều là những đảng viên ưu tú, từng tham gia chiến đấu tại các chiến trường và tham gia công tác xã hội tại địa phương. Dù ở vị trí công tác nào, các đảng viên đều nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương, luôn động viên con cháu, nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ôn lại lịch sử 90 năm đầy vinh quang tự hào của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, đồng thời gửi những lời chúc mừng tốt đẹp đến các đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng lần này. Đồng chí cũng nhấn mạnh, Đảng bộ thành phố luôn trân trọng và đánh giá cao sự cống hiến, đóng góp của các đảng viên. Đồng thời mong muốn các đảng viên luôn là tấm gương mẫu mực cho thế hệ trẻ noi theo, tiếp tục cống hiến trí tuệ, công sức cho sự nghiệp phát triển chung của phường và thành phố.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm luôn thường trực trong bữa ăn hàng ngày. Do đó, giá thực phẩm dù đắt hay rẻ thì người tiêu dùng vẫn phải chi một khoản tiền nhất định cho việc này. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm về thị trường thực phẩm sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Nếu như thời điểm trước Tết, tầng hầm chợ Thái tấp nập nhộn nhịp người mua bán, thì sau Tết, hoạt động giao thương trao đổi hàng hóa trầm lắng hơn. Nhiều quầy hàng vẫn còn chưa mở cửa trở lại. Tại giá bán thịt lợn, lượng thịt và người bán giảm gần một nửa. Bà Nguyễn Thị Lâm, tiểu thương kinh doanh thịt lợn nhiều năm tại chợ Thái cho biết, sau Tết giá thịt lợn vẫn ổn định. Các loại thịt nạc giá bán 150.000 đồng trên 1 kg. Đối với thịt ba chỉ, sườn giá bán 170.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên sức mua chậm, chủ yếu giao cho các nhà hàng, còn người dân vẫn có thịt tích trữ trong Tết.
Sau Tết tôi vẫn nhập trên các lò mổ. Các lò mổ thì vẫn bắt ở các trang trại thôi, còn dân thì bây giờ chắc là hết rồi. Và Tết là hết lợn, không, dân không có mấy thì giá nó vẫn như là trong năm thôi, không tăng cái gì, không đột biến cái gì. Người mua cũng chưa có nhiều đâu.
Đối với thịt bò, thịt gà, giá bán vẫn giữ theo mức giá những ngày cận Tết, từ 270.000 đồng đến 300.000 đồng trên 1 kg thịt bò và 130.000 đến 140.000 đồng trên 1 kg thịt gà loại ngon. Tuy nhiên, nguồn cung thịt gà sau Tết khá khiêm tốn. Các loại tôm, cua, cá lại tăng giá mạnh như tôm sú loại 20 con trên 1 kg, giá bán 400 đến 450.000 đồng trên 1 kg. Tôm rảo 300.000 đồng trên 1 kg. Tôm nhỏ 250.000 đồng trên 1 kg, tăng từ 40 đến 80.000 đồng trên 1 kg. Cá các loại giá bán từ 90 đến 130.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên theo nhận định của các tiểu thương, sau Tết mặt hàng tăng mạnh nhất là các loại rau ăn lá phù hợp với ăn lẩu như xà lách 50 đến 60.000 đồng trên 1 kg, tăng tối đa 40.000 đồng trên 1 kg. Hành lá 40 đến 45.000 đồng trên 1 kg, tăng 20.000 đồng trên 1 kg. Cải canh 45.000 đồng trên 1 kg. Cải cúc 35.000 đồng trên 1 kg, tăng 15.000 đồng trên 1 kg. So với ngày mùng 4 Tết, giá các loại rau cũng đã giảm từ 10 đến 15.000 đồng trên 1 kg. Duy chỉ có các loại rau củ quả như cà chua, cà rốt, su su, giá bán ổn định, mức tăng không đáng kể. Chị Nguyễn Thị Trang, người bán rau cho biết.
Sau trận mưa đá thì nó nát hết, là rau cỏ là không có. Sau Tết mùng 2, mùng 3 Tết làm gì có rau mấy đâu. Cái này hầu như là ở Đông Anh, Hà Nội đây là nhiều, còn rau dân ở mình đây có ít lắm. Cả cánh đồng rau cứ trắng tinh, làm gì có rau lá nào đâu.
Có thể thấy, cùng với thói quen của thị trường thường tăng giá vào dịp trước, trong và sau Tết, thì yếu tố thời tiết có tác động trực tiếp tới giá cả thực phẩm. Do đó, người tiêu dùng nên cân đối chi tiêu sao cho hợp lý để đảm bảo nguồn tiền của gia đình. Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày nghỉ Tết đón xuân, ngày 30 tháng 1, tức ngày mùng 6 tháng Giêng, đồng loạt hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã hoạt động trở lại, mở cửa từ sớm đón khách với không khí giao dịch khá sôi động. Hy vọng một năm nền kinh tế tiếp tục khởi sắc, sớm hoàn thành kế hoạch mục tiêu đặt ra trong năm mới. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Đúng 7 giờ 30 phút, sàn giao dịch của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên đã tấp nập khách hàng và 100% cán bộ công nhân viên đã có mặt đông đủ tại các vị trí, đảm bảo khách hàng giao dịch một cách nhanh nhất và thuận tiện nhất. Bà Nguyễn Khuê Chính, Phó Giám đốc chi nhánh cho biết, năm nay kỳ nghỉ Tết chỉ kéo dài trong 7 ngày, ít hơn 2 ngày so với năm 2019, nhưng vẫn có nhiều giao dịch bị tồn đọng. Do đó, để đảm bảo phục vụ khách hàng chu đáo, 100% cán bộ nhân viên đi làm đầy đủ, đặc biệt là cán bộ nhân viên sàn giao dịch đã có mặt trước 15 phút, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất. Cùng với đó, để chào đón năm mới với nhiều điều may mắn, đơn vị đã triển khai nhiều chương trình khuyến mại khi gửi tiền, bốc thăm trúng thưởng hay lì xì may mắn đầu xuân.
Các khách hàng đến với giao dịch BIDV ngày đầu năm thì cũng như là thường lệ thì BIDV cũng mong muốn dành cho khách hàng những cái điều may mắn trong một năm mới. Nên là BIDV tất cả dành lì xì cho tất cả các khách hàng đến giao dịch đầu năm mới. Thế ngoài ra thì cũng còn có các cái gói, rất là nhiều gói sản phẩm ưu đãi dành cho khách hàng, từ tiền gửi cho đến các dịch vụ cho vay, thẻ cũng như là các cái dịch vụ BIDV online, các dịch vụ tài chính hiện đại thì đều có những cái phần quà ưu đãi.
Với quan niệm có một chút tích lũy trong đầu năm mới sẽ đem lại may mắn, tài lộc cho cả năm, nên tại hệ thống các ngân hàng trên địa bàn đã thu hút hàng nghìn khách hàng đến giao dịch lấy may, trong đó chủ yếu là làm sổ tiết kiệm. Năm nay đã hơn 80 tuổi, nhưng cả hai vợ chồng ông Lê Văn Phàng ở tổ 3 phường Phan Đình Phùng luôn giữ thói quen đi gửi tiền tiết kiệm đầu xuân. Theo ông Phàng, số tiền có thể không nhiều, nhưng đó là sự may mắn cho cả năm, khi cần thiết có thể hỗ trợ tích cực cho con cháu. Không những thế, gửi tiền cũng là trách nhiệm của mỗi người dân, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước.
Cái chuyện mà mình có điều kiện mà đi gửi ngân hàng cũng là góp chung sức của toàn dân để mà xây dựng chung một cái nền kinh tế chung, dù là nhỏ, dù ít nhưng mà tích tiểu thành đại. Cháu nghĩ rằng mình cũng có trách nhiệm một phần, tuy là nhỏ thôi nhưng mà nhiều người góp lại thì chắc là lớn. Chính vì thế hôm nay ông ngày ra quân ông cũng ra quân.
Theo đánh giá chung, năm 2019 là năm khá thành công của hệ thống ngân hàng trên địa bàn với thị trường tiền tệ và hoạt động của các doanh nghiệp ổn định, kinh tế phát triển. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, tổng nguồn vốn cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt trên 65.400 tỷ đồng, tăng 21,2%, dư nợ cho vay đạt 57.152 tỷ đồng, tăng trên 13% so với năm 2018, với trên 200.000 khách hàng, trong đó có 3.800 khách hàng doanh nghiệp. Trong ngày giao quân đầu tiên của năm mới, hoạt động giao dịch chủ yếu là gửi tiền chiếm trên 80%, số còn lại là mua bán ngoại tệ, chuyển tiền hoặc rút tiền lấy may. Chị Lê Thị Bích Ngọc ở tổ 1, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Hôm nay tôi đến, tôi thấy là ngân hàng đông hơn mọi hôm. Tác phong được phục vụ cũng nhộn nhịp hơn, có rất nhiều những cái điểm mới. Vì đông hơn lên ngân hàng đã chuẩn bị những cái thẻ để cho mọi người xếp số thứ tự để tránh cho tình trạng chen lấn xô đẩy cũng như là ổn định công tác về chỗ ngồi. Mỗi một người giao dịch xong đều được lì xì đầu xuân để mang may mắn đến cho mọi người.
Theo quan niệm của người Việt Nam, trong ngày đầu tiên của năm mới, nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ thuận lợi sẽ mang lại may mắn, tài lộc cho cả năm. Và gửi tiền cũng là một trong những cách để duy trì và phát triển nguồn tiền của gia đình. Tin rằng với những chuyển biến tích cực của nền kinh tế trong năm 2019 và khí thế giao quân rộn ràng của năm mới 2020, hứa hẹn một năm với những thắng lợi mới.
Tiếng đàn kia đàn đã so dây cũng đàn đã lửa phim mơ, đất nước mình xôn xao mùa vui đang nở rộ, bình minh chiến thắng reo ca xuân về non nước bao la, mầm sống ta ươm giữa đời, tay anh bưng ngọn đèn em che ngọn gió, anh nâng mầm trổ em chút nắng vàng, đường vui nay bước thanh thang, tâm hồn lộng gió em ơi, xây đẹp mộng ước tương lai em ơi, vút lên một tiếng đàn, đường vui nay bước thanh thang, tâm hồn lộng gió em ơi, xây đẹp em ơi, vút lên một tiếng đàn. tiếng đàn, kia đàn đã so dây, cũng đàn đã lửa phi mơ. Đất nước mình xôn xao, mùa vui đang nở rộ, bình minh chiến thắng gieo ca, xuân về non nước bao la. Mầm sông ta ươm giữa đời, tay anh bưng ngọn đèn, em che ngọn gió, anh nâng mầm trổ, em chút nắng vàng. Đường vui nay bước thanh thang, tâm hồn lộng gió em ơi, xây đẹp mộng ước tương lai, em ơi vút lên một tiếng đàn. Đường vui nay bước thanh thang, tâm hồn lộng gió em ơi, xây đẹp mộng ước tương lai, em ơi vút lên một tiếng
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 31 tháng 1, ngày 1 tháng 2 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng không mưa, chiều mai có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng không mưa, chiều mai có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng không mưa, chiều mai có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng không mưa, chiều mai có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Sức mạnh từ rồng thiêng lan tỏa vượng khí, tài lộc từ âu vàng mang sung túc đủ đầy, năng lượng từ mặt trời đem tinh hoa khởi đầu mới. Tất cả hội tụ trong những nét chế tác vô cùng tinh xảo trên siêu phẩm vàng 4 số 9 mới nhất từ tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, Âu Vàng Phúc Long. Độc đáo với hình ảnh song long châu Nhật, giàu tính biểu tượng của văn hóa phương Đông, Âu Vàng Phúc Long là vật phẩm phong thủy độc đáo giúp gia chủ khẳng định uy thế, đón cát khí, chiêu tài lộc, hưởng may mắn tài vận, sung túc cả năm. Với hàm lượng vàng 4 số 9 đạt chuẩn, trọng lượng đa dạng từ 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, 10 chỉ, Âu Vàng Phúc Long đáp ứng tối đa nhu cầu tích trữ, đầu tư, quà tặng, bảo toàn giá trị sản phẩm vững bền. Sản phẩm hiện có mặt tại hệ thống trung tâm vàng bạc trang sức Doji và hệ thống hơn 500 đại lý trên toàn quốc. Liên hệ 1800 1168 hoặc truy cập www.trangsuc.doji.vn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến. Tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.